Võ Động Thiên Hà, chương 574, nội chiến, chia rẽ, góc truyện audio.com, Khương Tề Sâm cẩn thận phỏng đoán huyền cơ trong lời nói một hồi. Lúc này, hắn ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Vân Thiên Hà thật sâu, nói. Những lời này, ta sẽ bẩm báo với Liên Đại Tháp Chủ, bất quá nếu như các hạ có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước, ta nghĩ sau này chúng ta Thiên Tháp cùng với Tạo Hóa Thần Điện có thể sẽ có cơ hội hợp tác cáo từ. Dứt lời, Khương Tề Sâm dẫn người rời khỏi, chỉ là tốc độ rời khỏi của bọn hắn có chút hơi nhanh, làm người ta có cảm giác giống như chật vật bỏ chạy vậy. Người của Thiên Tháp đi rồi, Cơ Hy Nhân vuốt vuốt chòm râu, trầm tư suy nghĩ về những gì Khương Tề Sâm mới vừa nói. Nhưng Lam La U cũng vẫn không nhịn được chửi ầm lên. Mấy tên tiểu nhân đê tiện thay đổi thất thường, còn muốn mưu tính hợp tác cũng thần điện ta, cũng không nhìn lại một chút xem mình là ai. Nghe nói như thế, Cơ Hy Nhân đột nhiên nhẹ nhàng cười, nói. Có thể, Khương Tề Sâm này vẫn có chút tác dụng, nói không chừng về sau chúng ta cùng Thiên Tháp có thể có cơ hội hợp tác tạm thời một lần đó. Vân Thiên Hà nói tiếp, hợp tác cũng có thể, bất quá đến lúc đó bọn chúng chỉ có thể dùng tư thế cầu xin để van cầu chúng ta hợp tác với bọn chúng ta cứ chờ mà xem. Thiên Hà, sau này chúng ta thật sự sẽ hợp tác cùng tên gia hỏa đê tiện này, vậy chuyện trước đây thì tính sao? Cơ Hy Nhân quay sang nói với Lam La U. Ngươi nên hiểu, trong thiên hạ có rất nhiều quốc gia đều giống như con rối bị Thiên Tháp khống chế, mà trong vận mệnh của thiên hạ thì chúng ta nắm giữ số mệnh, còn Thiên Tháp nắm giữ căn bản, nếu như ngươi có thể hiểu rõ mối quan hệ bên trong đó, tự nhiên ngươi cũng sẽ nói như vậy. Vân Thiên Hà gật đầu nói, đúng vậy, địch nhân cuối cùng của chúng ta không phải là những tông phái thế lực này. Bọn họ thay đổi thất thường nhưng cũng chỉ là vì quyền lợi mà thôi, huống hồ sau này, bọn họ vẫn còn giá trị lợi dụng rất lớn. Ngay cả một ít thù hận trước kia khi đứng trước một số đại sự như bị vong tộc xâm lấn, lập trường của chúng ta vẫn là tương đồng. Hơn nữa, bọn họ là ngươi, không phải cầm thú, hay vong linh, nếu bọn họ muốn sống. Cũng chỉ có thể buông bỏ sĩ diện cầu xin chúng ta hợp tác, đây là xu thế tất nhiên. Dứt lời, Vân Thiên Hà chỉ chớp mắt đột nhiên phát hiện phía sau mọi người có hai khuôn mặt xa lạ, không khỏi nhíu mày nói. Những người này là ai? Sao bọn họ lại ở đây? Lam La U thấy Tiêu Thác cùng với Minh Châu đứng ở đó, bất quá hai người đều cùng hiếu kỳ đánh giá Vân Thiên Hà tựa hồ có chút xuất thần. Lam La U nghĩ tới vừa rồi những gì mình nói đều bị hai người này nghe được, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nói. Hai người các ngươi vẫn còn đứng y tại chỗ này làm gì? Những gì chúng ta vừa nói tốt nhất là các ngươi đừng có nói lung tung ra bên ngoài, bằng không hậu quả Nhật Tông các ngươi tự chịu. Nghe được bọn họ là người của Nhật Tông, lúc này Vân Thiên Hà liếc mắt nhìn vị Tiêu Thác kia, nói. Bất quá, những gì vừa rồi ta mới nói đối với Nhật Tông các vị cũng đều có hiệu quả. Nếu như Nhật Tông vẫn còn do dự bất định, không nhìn được sự thật như vậy sau này, các ngươi cũng chỉ có cách tới cầu xin chúng ta mà thôi. Đây không phải là chúng ta lớn miệng, đến lúc đó, các ngươi sẽ tự hiểu rõ. Tiêu trưởng lão nghe những lời này của Vân Thiên Hà trái lại lãnh tĩnh lâm vào trạng thái trầm tư, mời vừa rồi hắn nghe được Vân Thiên Hà nói chuyện cùng. Góc truyện audio.com, với Khương Tề Sâm, hắn đã có một nhận thức mới đối với Vân Thiên Hà. Hắn làm thái thượng trưởng lão tại Nhật Tông, trong mấy năm nội chiến tự nhiên là hiểu rõ huyền cơ trong đó, thí dụ một lời có thể nói rõ tình trạng hiện nay của Thiên Tháp, như vậy cũng có thể thấy rõ tình thế của Nhật Tông, hơn nữa huyền cơ trong lời nói của Vân Thiên Hà tuy rằng hắn không đoán ra được thế nhưng những lời ám chỉ của Khương Tề Sâm hắn vẫn là có thể hiểu được. Nhất là những lời mà Khương Tề Sâm nói sau cùng, cũng khiến cho Tiêu Thác cảm thấy bất ngờ, đại thủ các của Thiên Tháp này lại công nhiên ngay tại đây nói muốn hợp tác cùng với thần điện, xem ra thân phận của hắn cũng không đơn giản. Từ những điều này cho thấy, người này không chỉ có thực lực cường đại, thân phận đặc biệt mà ngay cả tâm trí cũng không mấy ai bằng, giả như sau này Nhật Tông muốn cùng hắn tranh đấu, kẻ chịu thiệt chỉ có thể là Nhật Tông. Chỉ là Minh Châu ở bên cạnh Tiêu Thác nghe Vân Thiên Hà lớn lối nói như vậy, cũng có chút bất mãn, quệt cái miệng nhỏ nhắn, thầm thì. Ngươi dựa vào cái gì mà dám nói như vậy với chúng ta, ngươi nghĩ mình là ai chứ, hừ. Minh Châu, không được hành động theo cảm tình. Tiêu Thác nghe được Minh Châu nói thầm, trầm giọng nhắc nhở nói. Người này thân phận đặc biệt thực lực cường đại, lần này hắn có thể nói như vậy tất nhiên là đại biểu cho cả Tạo Hóa Thần Điện, mà Thánh Điển phong vị lần này, thậm chí có cả Lão Tổ cùng Đoạn Liệt Thiên, như vậy ngươi đã hiểu rồi chứ. Minh Châu cao có mặt mày, sóng mắt liếc về phía Vân Thiên Hà thấy bộ dáng không có biểu tình gì của hắn, lại khiến nàng có cảm thấy một loại khí chất cao cao tại thượng không khỏi nổi giận nói. Nhưng mà thưa trưởng lão, hiện tại Nhật Tông chúng ta nội chiến, đấu tranh kịch liệt như thế, ai chịu hiểu cho chúng ta a? Minh Châu nói lời này, hiển nhiên là cố ý cho mọi người nghe thấy. Vân Thiên Hà nghe được nhưng vẫn không để ý tới nàng, quay người lại rời khỏi cốc, bất quá dưa không trung truyền đến thanh âm của hắn. Nếu nội chiến không cách nào dẹp loạn, vậy hãy để cho nó triệt để chia rẽ. Nói xong lời này, Vân Thiên Hà sớm đã biến mất không còn thấy hình bóng. Nếu nội chiến không cách nào dẹp loạn, vậy hãy để cho nó triệt để chia rẽ. Tiêu Thác nhắc lại những lời này, trầm tự suy nghĩ, đột nhiên nhãn thần sáng lên nói. Như vậy cũng là một cách có thể thực hiện a. Trưởng lão, sao người lại nghe hắn nói bậy, Nhật Tông không thể chia rẽ. Minh Châu thấy Vân Thiên Hà không thèm liếc mắt nhìn nàng đã bỏ đi, bản thân nàng mỹ lệ như vậy cũng không thèm nhìn, không khỏi tức giận nghiến răng nói. Tiêu Thác lắc đầu nói, lời này của hắn không phải không có lý a, phá rồi lại lập chính là ý tứ trong đó, Minh Châu, ngươi phải biết rằng, nếu như Nhật Tông cứ tiếp tục như bây giờ, vậy tương lai chỉ có thể rơi vào cục diện căn cơ bị hủy, giả như hiện tại chia rẽ mà nói, chúng ta đều hiểu chuyện của mình, sẽ không tồn tại ý kiến chia rẽ cùng tranh chấp nữa. Tương lai bất kể kết cục thế nào, Nhật Tông Thủy Chung vẫn tồn tại a, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu đạo lý trong đó. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Lúc này Minh Châu nhìn về phía Vân Thiên Hà Tiêu Thất một cái, nhưng rồi cúi đầu không nói. Quảng trường tạo hóa thần điện, lúc này bản tôn của Vân Thiên Hà lại mở mắt ra. Cơ trường không chờ trong chốc lát nhưng vẫn không thấy Vân. Góc truyện audio.com, sách cùng các vị lão tổ đi ra càng lúc càng cảm thấy lo lắng, thấy bản tôn của Vân Thiên Hà có phản ứng, liền hỏi. Thiên Hà, bên ngoài có chuyện gì hay không? Vân Thiên Hà nói, bên ngoài, người của Thiên Tháp đã bỏ đi, nếu như Thánh Điển Phỏng Vị đã kết thúc ta nghĩ các vị lão tổ lúc này đang đàm luận chắc là có quan hệ tới tạo hóa thần điện cùng các bộ lạc bị tập kích, chuyện tình trọng đại ta còn cần phải vào bàn bạc cùng bọn họ. Như vậy cũng được, cơ trường không nghe nói, gật đầu, liền đã canh giữ ở bên ngoài. Chẳng qua hắn thấy Vân Thiên Hà không đi vào cánh cửa thần kỳ của tạo hóa thần điện, mà trong lúc bất chợt nhất phi trùng thiên, thân thể tiến vào trong những đám mây, rồi đột nhiên tiêu thất không còn hình bóng, làm cho cơ trường không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Khả năng xuyên qua này hiện tại chẳng qua mới là bộc lộ tài năng, nếu là thiên phú tiềm ẩn của hắn chân chính được mở ra, như vậy sẽ còn lợi hại như thế nào a? Khi cơ trường không còn đang lẩm bẩm, bản tôn của Vân Thiên Hà đã đi qua nhân đạo tạo hóa không gian, hắn cũng không có dừng lại ở đó, mà trực tiếp tiến vào một tầng không gian cao hơn. Thẳng đến khi xuyên tới từ thiên đạo tạo hóa không gian, tiến vào phiến không gian thanh mông phúc cái thần bí, chỉ thấy mảnh không gian này phát sinh một ít biến hóa kỳ diệu. Rõ ràng nhất chính là không gian này được mở rộng gấp rất nhiều lần, giống như một mảnh tân thế giới hư vô mờ mịt. Bất quá hắn cũng không có ngắm phong cảnh, đi thẳng tới tòa điện phủ bên trong, chỉ thấy mấy người Vân Sách lúc này cũng không có dùng thần thức ba động để giao tiếp nữa. Lúc này thân thể mỗi người đều như được nặn ra vậy, tự hư tự thực, Vân Thiên Hà cũng không biết nơi này đã xảy ra biến hóa gì thế nhưng hắn rất rõ ràng, điều này chứng tỏ bọn họ được tạo hóa thần lực cải tạo thân thể, giúp bọn họ trong tình huống phân thần có thể thích ứng hoàn cảnh bên trong tạo hóa không gian. Vân Thiên Hà tiến vào bên trong, Vân Sách liền phát giác ra hắn, vì vậy quay sang hỏi. Thiên đạo tạo hóa không gian này chúng ta đã đóng cửa lại, Thiên Hà, cháu vào bằng cách nào vậy? Cháu cũng không biết thì là cứ đi vào thôi. Vân Thiên Hà trả lời, đi ra phía sau chúng lão tổ gật đầu ra hiệu với hắn. Vân Thiên Hà cũng không có tỏ ra khách sáo hay ngôn từ dài dòng, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Các vị thương nghị thế nào rồi? Hiện tại ta có một số chuyện quan trọng cần đàm luận cùng các vị, bất quá mọi người nói trước đi. Vân Sách cũng không tiếp tục truy cứu xem Vân Thiên Hà bằng cách nào mà vào đây được, bất quá hắn nghĩ tới lĩnh vực xuyên qua không gian, liền cảm thấy thoải mái, lập tức gật đầu nói. Thiên Hà, nếu cháu đã đến, vậy thì tốt rồi. Sau khi chúng ta thương nghị, đã quyết định đặt ra một số điều luật quy tắc cơ bản bên trong thiên đạo tạo hóa không gian. Về phần những không gian khác cũng có thể tham chiếu những quy tắc na phim ta phát hiện bên trong tạo hóa không gian, chúng ta có thể dựa vào ý chí của mình, rồi tạo hóa không gian sẽ căn cứ theo ý chí của chúng ta hình thành một số phương tiện đặc biệt. Ví dụ như tạo hóa đại điện này, hiện tại các vị lão tổ phong vị đều có đại điện riêng của mình, mà sau này mọi người cũng sẽ làm như vậy phân công nhau làm việc. Nghe lời này, Vân Thiên Hà cảm thấy hiếu kỳ, chiếu theo lời Vân Sách nói như vậy, tạo hóa không gian này chính là một không gian. Góc truyện audio.com, thần kỳ có thể đáp ứng những gì mà mọi người muốn. Những nghĩ lại những phương tiện được tạo ra này đều do một ít lực lượng thần kỳ hư cấu thành, cũng không phải hoàn toàn chân thực, cũng sẽ không có hứng thú. Kế tiếp Vân Sách lại nói, Thiên Hà, còn một chuyện trọng yếu muốn nói với cháu chính là sau khi chúng ta thương nghĩ, các vị lão tổ phong vị đều sẽ ở lại đây. mà các vị lão tổ đã từng sáng lập tông phái cũng điều một phần đệ tử đến đây làm thủ vệ cho tạo hóa thần điện, nói cách khác tạo thành một lực lượng thủ hộ chuyên môn cho tạo hóa thần điện. Cách chương.